đừng dính mắc vào nó thì giải thoát được. Các con hiểu được cái lý của đạo thật, nó rất là chân thật mà nó cụ thể, nó rõ ràng. Chính chúng ta bây giờ nói là nói chứ chúng ta còn bị dính mắc, nói thân này không phải là ta chứ nó còn của ta, có phải không mấy con hiểu? Mình nói thì mình biết vậy chứ chưa phải mình bỏ đâu, nhưng mà sự thật là mình bỏ là mình thanh thản rồi đó. Cho nên muốn được vậy phải nỗ lực tu hàng ngày, phải thấm nhuần. Đâu phải mình nói một lần thân này không phải là ta, không của ta, không phải bản ngã ta, mình nói lần thấm không, mình nhiều lần lặp đi lặp lại mà với một nhiệt tâm của nó mới thấm, nó mới thật sự là không phải là ta. Còn những bởi vì định vô lậu con tu cũng lần tôi quán bất tỉnh con lần thôi. Đất ơi, bây giờ nó thật sự ra tôi thấy chưa phải bẩn đâu, chưa phải bất tỉnh thật đâu. Quán nhiều lần cho đến khi thấm nhuần mới dồn, mới thấy gồm nhóm cái thân này lắm, dơ lắm. Một lần nó chưa đâu, mấy con còn thương nó lắm, mấy con còn thấy nó sạch sẽ lắm, phải không mấy con? Bây giờ các con thấy nè, bây giờ Đức Phật nó thực phẩm bất tịnh, dơ lắm, bẩn lắm, nhưng mấy con thấy thèm ăn không? Như vậy là nó có bẩn không? Chừng nào mấy con thấy nhàm chán nó, thật sự mấy con biết nó là bẩn thật, thì đó là mấy con đặt hạ. Cho nên đạo Phật phải thấm nhuần chứ không thể nói suông được. Cho nên ở đây thấm nhuần là phải tu một cái định vô lậu mà muốn tu đó. Ví dụ như bây giờ quán bộ xương trắng thôi, mà muốn tu khi mà tưởng cái người đó là xương trắng, như bây giờ thầy ngồi đây mà thầy quán tưởng con là xương trắng, thì thấy cái bộ xương ngồi chứ không có thấy con nữa. Đó là như vậy, là cái tưởng của thầy nó rất mạnh rồi, làm cho thầy thấy con là cái bộ xương, thì như vậy là thầy thấm nhuần đó. Thôi con hiểu chưa? Còn bây giờ mà thầy tưởng con mà cứ thấy con ngồi đó mặc y áo rồi, cái tưởng này nó chưa có tưởng, chưa tưởng nổi, cho nên nó chưa thấm nhuần cái pháp quán. Cho nên tu hành nó phải quán như vậy đó.
Nó phải quán chứ, trong tật, trong thương của con ra mà.
Thầy nói thầy quán, thầy quán xương trắng. Bắt đầu thầy có một cái hình ảnh, thầy ngồi đây, thầy cứ cái hình ảnh thầy nhìn cái xương, bộ xương rồi. Hoặc là thầy đến cái chỗ nào đó có cái bộ xương ở trong bệnh viện nào đó, thì nhìn nó rồi, bây giờ thầy về đây không có bộ xương, nhưng mà thầy ngồi đây thầy quán, thầy tưởng cái hình bộ xương đó. Thì cái mới đầu thì nó lờ mờ, cái tưởng của thầy nó lờ mờ, nó cũng thấy của cái đầu lâu nó vậy, rồi xương tay xương chân nó vậy, thấy nó lờ mờ. Nhưng mà thầy ngồi thầy quán hoài, quán riết nó hiện ra rõ, hiện rõ, nó cũng như là cái hình để nằm trước mặt thầy. Đó là thầy thấm nhuần được cái tưởng của thầy, tức là sắc tưởng đã hiện ra. Còn bây giờ cái ý thức tưởng của thầy thì nó lờ mờ. Bây giờ đang ở thầy đang tu là cái ý thức tưởng thầy dùng ý thức tưởng, nhưng mà cái tưởng quẩn của thầy nó chưa có hiện ra được. Khi mà nó thấm nhuần, nó lâu rồi nó thấm nhuần, nó hiện ra cái hình sắc đó. Cái hình sắc đó trước mặt thầy như một cái bộ xương để nằm đó, thì đó là tưởng của thầy nó đã thành công. Mấy con tu được chưa? Phải không mấy con? Phải tu cho tới cái mức độ đó mấy con mới tự giải thoát chứ. Đó là thầy nói gì con tu tưởng đó. Nhưng mà tưởng này để làm chúng ta nhàm chán cái thân chúng ta, mà coi như chúng ta xả cái ngã, chứ không phải là tưởng như các người mà tưởng cõi cực lạc, tưởng Tây Phương, tưởng Phật Di Đà, thì cái đó nó tưởng nó sai. Bây giờ tưởng nó thật sự ra nó cũng là cái giả thôi. Bây giờ thầy tưởng có cái hình dáng đó để mà thầy nhàm chán cái khác, chứ đâu phải mà thầy tưởng cái bộ xương này để nó thành cái bộ xương này á, có phải không? Mục đích của đạo Phật muốn dụng cái này mình để xả cái tâm nó, chứ đâu phải dụng cái này để cho nó cái bộ xương này ngồi nó nhìn nó mà chơi. Phải không? Còn cái kia nó tưởng có cõi cực lạc, mà sự thật đâu có cõi cực lạc, mà nó cứ tưởng nó sẽ về cực lạc, cho nên nó đâu có về được. Con hiểu, nó là cái hình dạng tôi tưởng thôi đó. Thì cho nên vì vậy thật là thật mà giả là giả, nhưng mà lấy cái giả để mà làm cho cái tâm tham khi chúng ta nó lìa, con hiểu, nó nhàm chán hơn. Biết sử dụng, đó là biết sử dụng tưởng. Nhưng mà mọi cái tưởng mà nó hiện ra nó làm điều này, dừng lại, mày là tưởng đi, tao biết, mình dằn dừng hết. Không, cái mặt mình đưa ngồi mình nhiếp tâm vậy, nó nghe nó nặng một đống vậy, mà cứ ngồi đó nhiếp tâm mà không để, mà không đuổi nó đi. Mày là tưởng cái mặt nặng này mày đi ra, chứ mày ở đây mà nặng cái mặt tao thì không được. Phải bình thường lại nè, rồi bắt đầu ngồi tu hơi nó bình thường, chứ không nặng chình chình từ đầu làm như một cục đá nó treo. Có nhiều người nhiếp tâm chỗ hơi thở, hít vô thở ra, thấy cái lỗ mũi mình càng ngày lớn vậy đó, mà nó nặng chứ bị tưởng mất rồi, mà không biết mà cứ tưởng nó chắc luôn. Có lẽ là định tướng bây giờ nó hiện ra vậy chứ gì. Mà lúc bây giờ là nhiếp tâm là không dụng tưởng nữa chứ, mới mê chứ. Con thấy nó lầm lạc ghê gớm, đó là cái sai. Cho nên trong cái sự tu tập, mấy con nhớ kỹ những điều mà thầy nói. Sau này nó có những cái trạng thái gì, tưởng đi, ở đây ta không chấp nhận. Con cứ dùng ý thức của con đuổi tất cả những cái đó. Cái đầu mà đứng nặng nặng à, con nhiếp tâm mà nặng nặng, ám thọ cái nặng cái đầu này đi bình thường lại, thì nó sẽ lần được nó bình thường, nó không rối loạn cái cái thần kinh mấy con, chứ mấy con tập trung mấy con bị căng. Thì trong khi đó cái sức của mấy con tác ý nó chưa đi thì mấy con xả ra liền, đừng có để nó đến đâu mà nó rối loạn thần kinh đó. Đó là những cái sự tu tập. À, bây giờ còn riêng con á, thì bây giờ thầy dạy con. Sư bác hộ là tu tứ tứ niệm xứ.
Bạch thầy cho con hỏi đó, thầy một cái về cái cách tu tứ niệm xứ của thầy. Vậy thì ví dụ mình tu tứ niệm xứ giữ tâm thanh thản, nhưng mà khi mà nó vẫn cứ để thở thì tức là không đúng mà thầy.
Cũng đúng.
Hoặc là khi mình giữ tâm thanh thản mà mình vẫn biết hơi thở hay là
giữ tâm thanh thản thì nó thì mình vẫn biết ở trong thân của mình nó toàn bộ đó không thấy nó khi mà nó thấy nó biết hơi thở ra vô nhẹ nhàng thì biết hơi là nó bám vô hơi thở rồi thì mình nhắc thanh thản là vô sự mình quán sát thân mình để cho nó nhả ra hơi thở ra rồi cái mình ngồi im lặng thì cái bắt đầu thấy nó thở ra thử vô cái mình nhắc nữa. Do đó bắt đầu từ đó con nhắc tới sau này nó không thấy hơi thở nữa chứ không thấy là bây giờ thầy biết mấy con bị hơi thở.
Dạ. Con có những lúc như thế này khi cái tâm mà nó yên lặng một cái á, mình thấy gọi là nó yên lặng trong trạng thái yên lặng thì lại nó lại biết là hơi thở rất rõ ràng.
Nó đang ở trên hơi thở tức là nó đi về hơi thở chứ không phải là tứ niệm xứ. Bây giờ mình tứ niệm xứ thì trở về tứ niệm xứ do thấy nó biết hơi thở. Mày đi ra không có bám vô hơi thở nha. Thanh tạng là vô sự. Rồi con sẽ thấy cái trạng thái thanh tạng là nó không ở đâu.
Dạ bạch thầy, một trạng thái nữa bạch thầy, khi mà mình tâm thanh thản là vô sự thì hoặc là mình yên lặng tâm á, nhất là cái yên lặng tâm á thì thanh thản thì yên lặng tâm á thì lại nó biết cả thân mình thì như thế nào bạch thầy?
Nó cảm giác toàn thân nó được,
cảm giác toàn thân thì được.
Bởi vì nó thuộc về thân thọ tâm pháp.
Dạ.
Cái tứ niệm xứ
mà nó biết hơi thở là tức là nó chỉ biết một
chỗ đó thì cũng được, một chỗ thở được.
Dạ.
Nó biết toàn thân nó, có khi nó thấy hơi thở rồi nó đi tới chỗ khác. Nó đang quán thân quán thọ quán băng đó mà.
Dạ.
Nên nó biết hơi thở nó đi chỗ mà nó cứ bám vô hơi thở hoài, nó biết con chỗ này thì mày trần.
Dạ.
Mày đứng ở chỗ mày không chịu đi cái thành mày trúng vô cướp sao.
Dạ. Dạ, mày đang coi như vậy là mình khi mà nó biết hơi thở rồi nó biết cả thân, nó biết hết những cái sinh hoạt
thì được.
Ừ, nó đang quán thân giữ
cả toàn thể cái thành của nó rồi.
Dạ.
Tứ niệm xứ rồi.
Dạ.
Nó giữ cái thành tứ niệm xứ của nó cho nên nó biết hết được. Mà bây giờ nó chỉ có bám vô hơi thở mà nó không cần biết cái tụ kia nữa thì cái đó là sai mất.
Dạ. Vậy thì lâu lâu như vậy mình phải hướng tâm hả bạch thầy? Con hướng tâm.
Hướng tâm con nhắc
thanh thản là vô sự.
Đó, hướng tâm thanh thản là vô sự để không nó bám một chỗ không có được.
Dạ.
Nó là biến lắm.
Ví dụ như nếu mà nó bám vô một trạng thái nào đó thì mình lại đuổi nó đi.
Đuổi đi, không được. Dạ. Có vậy thôi.
Bạch thầy khi đi đứng nằm ngồi thì mình vẫn
đều được hết.
Làm luôn.
Khi con đứng ngồi về nó muốn nó hướng tâm ra nó muốn đi thì con đứng dậy con đi. Trong cái bài kinh Phật dạy rất kỹ, mà nó đừng đi về, nó muốn ngồi thì ngồi, không có gượng ép chút nào ấy, bởi vì cái hướng tâm không có nghĩ vọng tưởng. Con em
bạch thầy nó có ví dụ đi thì muốn đi mình đi, muốn ngồi mình ngồi. Mà nhiều khi nó muốn nằm.
Muốn nằm nằm.
Nhưng mà rồi nó muốn ngủ.
Nó muốn ngủ thì không cho.
Dạ,
nhưng mà cho nên Đức Phật mới nói khi đương ngồi á mà nó muốn đi á thì phải chú ý kỹ cái hành động mà đứng dậy để mà đi.
Dạ.
Chứ không có được mà lơ lỏng được cái chỗ này nha.
Dạ.
Coi chừng nó muốn vậy rồi nó đi đập bậy á, cho nên Đức Phật dặn cái chỗ này nè, khi nó hướng tâm nó muốn đi thì mình đứng dậy đi chứ mình không có ép bỏ mày ngồi lại, mình đứng dậy theo cái muốn của nó, nhưng mà phải tỉnh thức từ cái hành động mà ngồi á, bắt đầu hồi ngồi đó cái hành động mà bắt đầu mà đứng dậy đi để mà đứng dậy đi á thì phải chú ý kỹ cái hành động đó để không nói lợi dụng chỗ đó mà đánh vô. Cũng như bây giờ đó, nó muốn nằm mà mình đưa ngồi mà muốn nằm thì mình chuẩn bị mình nằm á, thì mình phải cảnh giác, mày nằm mình muốn ngủ phải không? Mình nói trước nó, mày ngủ là tao không có cho mày nằm, mà mày không ngủ á, mày tỉnh á, thì tao cho mày nằm. Con cảnh giác nó thì nó không có ngủ, chứ còn cảnh giác nhắc nó cái nó phái lắm, nó nói, bây giờ muốn nằm cái nó nằm ngủ à, mà nằm xuống cái nó thiếp luôn à, chứ không phải dễ đâu, một giờ à.
Thầy có khi nhiều khi nó thanh thản ăn là vô sự, nhưng mà nó thanh thản một chập rồi cái bắt đầu nó thanh thản và nó tiếp luôn.
Nó là con bởi vậy bây giờ con đương ngồi nè mà con thấy nó thanh thản, con biết là trước khi mà nó muốn ngủ á, nó có một cái trạng thái nó an lắm, nó thích lắm, cho nên nó mới đi vô mới được. Cho nên mày muốn ngủ rồi tao biết mày rồi, mày phải tỉnh thức chứ, mày còn chỉ tắc ý gì cái nó tỉnh bơ trở lại. Bởi vì cái pháp tắc ý thanh thản là vô sự đó, khi mà nó có cái dạng gì nó cái lạc nó cái nó cao thì coi chừng nó rơi vô ngủ.
Yeah.
Con ngồi vậy mà con nghe nó yên ổn quá, thích quá rồi thì nó sắp sửa nó vô cái gì đó nó mới báo động đó.
Yeah.
còn nó ngồi mà nó giữ thanh thản bình thường đó, không có, không sao, không có sao hết đâu mà. Mà nhớ kỹ, bởi vì khi tu chúng ta biết từng chút của nó chứ, bởi vì Đức Phật nó chánh niệm tỉnh giác mấy con. Mà mấy con tỉnh giác cái kiểu này gì nó tăng cường lên cái sự an lạc, mấy con không biết à, nó để rồi đi ngủ mất.
Và thầy, con thấy đồng con nó có ba cái. Thứ nhất là một là ngủ nè, thứ hai là nói. Vì, vì đi đâu là nó có, nó giữ cái tâm yên lặng rồi, có rồi nhưng mà nó lại nói. À, thứ nhất là ngủ, thứ hai là nói, thứ ba là đi,
đi.
Thích đi
à. Đó, bây giờ thầy nói như thế này nè, ở gì ở trong cái chỗ tu tập á, nó có, chúng ta đừng có nghĩ rằng tất cả những niệm trong đầu chúng ta nó có loại đâu. Đức Phật phân loại ra hết cho chúng ta biết. Cái hướng tâm á, là muốn đi, muốn nằm, muốn ngồi thì làm theo hướng tâm, không phải vọng tưởng. Còn ở trên cái vấn đề mà đọc thoại, tự nó nói. Ở bữa đó nó đọc cuốn kinh nào không biết đâu, bây giờ nó ngồi đó nó trả lời cái câu mà nó nghi ngờ đó, là đọc thoại, tự nó đọc thoại. Nó nói đó, nó tự nó nói chuyện với nó đó. Thì cái nó nói đúng thì để cho nó nói, mà cái nói sai thì hạt không có thật, không có cho nó nói. Con em dừng cái đó lại. Thì đó là đọc thoại. Còn suy tầm, cái dòng tư tưởng suy nghĩ, Đức Phật phân biệt được rõ ràng cho chúng ta biết. Mà khi mà chúng ta tu đứng niệm xứ, nó sẽ xảy ra những cái điều đó ở trong đầu chúng ta đó. Nó cái dòng suy tầm, mà cái suy tầm nào chúng ta để, mà cái suy tầm nào mà không được để, cái gì nó rõ ràng. Chứ không phải là mọi cái niệm ở trong đầu chúng ta là điều vọng tưởng hết, không phải đâu. Có cái tốt, có cái xấu, có cái độc thoại đúng không?
Tâm thiện thì giữ,
giữ.
Mà tâm ác thì
giữ, giữ. Tác ý bỏ, dẹp. Mày nghĩ cái này không được. Còn cái suy tầm kia nó khai triển được cái tri kiến của chúng ta, nó làm cái dòng tư tưởng đó nó trở thành cái pháp định vô lậu, nó làm cho chúng ta có sự thấm nhuần được cái lý, cái lý của đạo. Cho nên chúng ta đừng có diệt mấy cái đó uổng. Cái tài sản của chúng ta chỗ đó mà chúng ta đem quăng thì uổng. Nó phải phân biệt cho rõ. Tu tập tứ niệm xứ là phải phân biệt cho rõ từng cái tâm niệm của chúng ta trong đầu nè, nó chứ không phải là cái gì hết. Mà rõ được thì tu không sai, mà không rõ được là tu sai. Có vậy thôi. Cho nên trước khi tu tứ niệm xứ, người ta trang bị cho mình, các con biết cái lớp chánh niệm của Phật là tứ niệm xứ gì, người ta trang bị cho mình là 6 cái lớp tu ở đầu tiên, từ chánh kiến, chánh tư duy cho đến chánh niệm. Các con biết 6 cái lớp tu mới tới cái chánh niệm, tới tứ niệm xứ. Trong tứ tứ tinh chánh tinh tấn là cái tứ chánh cần, thì người ta đã trang bị cho mình đủ các cái pháp ngăn án diệt ác ở trên tứ chánh cần. Cho nên ngăn án diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện là tứ chánh cần, mà tứ chánh cần nó là chánh tinh tấn. Cái lớp chánh tinh tấn ở cái lớp đó người ta sẽ dạy cho mình tứ chánh cần. Còn tứ chánh niệm thì người ta dạy cho tứ niệm xứ. Cho nên nó rằng các con từ học cái lớp chánh kiến, từ ta dạy cho các con tứ bất ngoại tình trong cái lớp chánh kiến. Rồi còn chánh tư duy thì người ta dạy cho các con cái định vô lậu để mà con ở trên đó con tư duy. Cho nên khi mà con tới chánh niệm là tứ niệm xứ, con rành không có sót một cái niệm vọng tưởng gì của con mà lọt vào con mắt nó được đâu. Còn bây giờ các con có cái chương trình giáo dục cái kiểu này đâu, cho nên bây giờ ngay vô mấy con tu tứ niệm xứ nó lộn xộn ở trong đó quá trời à. Thôi từng niệm mấy con chưa có rành nó đó. Cho nên khi mà các con có những cái trường cái có 8 lớp học đàng hoàng rồi thì nó rất là nhẹ nhàng, hướng dẫn mấy con rất nhẹ nhàng. Tới lúc nào ra lúc nấy rõ ràng, đâu ra bài vở nấy, không có còn sai chỗ nào. Tu vô thầy nó 10 người đạt chứng quả lãng, 10 người cũng có thật. Nhưng bây giờ mình tu rất là vất vả, bởi vì cái chương trình nó chưa có. Cho nên bây giờ vô đây mấy con cái căn bản mà của các lớp mà chính kiến, chính tư duy, chính ngữ đó chưa có. Cho nên mình vô cái mình tu tứ niệm xứ rồi. Mình tu tứ niệm xứ thì thật sự nó lớp thứ 7 của nó rồi. Mà bây giờ mình tu tứ niệm xứ thì từng cái niệm này phải hướng dẫn mấy con thầy vất vả, cho nên mấy con phải thân cận thầy chứ sao thầy không được. Còn cái kia ví dụ như vô lớp chính kiến người ta dạy cho mấy con học cái gì đó, thì cái lớp chính kiến là lớp căn bản, cái lớp đầu tiên nó dễ cho người ta dạy, nó đâu cần cái chuyện đó đâu. Ta dạy cái gì đó thầy con mới nhìn thấy các pháp như thế nào, các con học những cái gì, giới luật học cái gì, người ta dạy cho con lào hết những cái này rồi, rồi mấy con tu tập những cái gì người ta dạy cho mấy con đó. Nó thành ra nó dễ. Còn bây giờ mấy con mới là những người mà tu ngang xương kêu là tu nhảy lớp á. Nhảy lớp đó. Cho nên cái ông thầy mà dạy mà kêu là dạy học trò nhảy lớp để thi đó, cái ông thầy đó cực.
Con bạch thầy một điều nữa bạch thầy, là khi mình giữ tâm thanh thản an lạc vô sự, tức là một cái trạng thái của tâm đó bạch thầy.
Trạng thái của tâm
dạ, nó nằm trên bốn chỗ thanh thọ tâm,
bốn chỗ thanh thọ tâm
đó là đúng rồi, là giữ được tâm,
nó là giữ được tâm. Mà nó ở một cái chỗ nào tâm thì nó trạng. Bởi vì nó tứ niệm xứ chứ phải nó nhất niệm xứ sao? Nó tứ mà chứ phải nó nhất sao? Mà mình ở con chỗ thì thật. Con em không nhớ. Cho nên vì vậy mà luôn luôn cái tâm mình luôn luôn nó phải ở trên bốn chỗ đó, mà nó tụ một chỗ nào đó thì Tác ý thanh tạng là vô sự, không khoái bám hơi thở được. Mình biết là cái tận nó hay vô hơi thở thôi, chứ không có chỗ nào hết. Thì bắt đầu cho nó quan sát, nó giữ bốn cửa thành của nó, chứ để không nó giữ con cửa thành. Thành ra con quan sát vậy, rồi lâu ngày dần nó tự nhiên nó tự bất học tự thanh tạng của nó. Khi mà nó được rồi thì nó dễ lắm, nó quen rồi. Còn bây giờ nó chưa quen, nó chạy bên đây, chạy bên đây, chạy bên đây, nó lăn ra. Rồi mình khi mình quán cũng vậy, thay vì người ta nhìn quán với nó tổng quát nó chung. Còn cái quán của mình bây giờ, thân thì quán thân thôi chứ quán tâm được, tôi làm không kịp. Hôm nay mấy con một lượt, mấy con thân tòa tâm pháp một lượt, mấy con làm không kịp đâu. Mà cái cảm nhận của nó đó, thì các con cảm nhận, con thấy nó cảm nhận luôn cả bốn cái này được. Nhưng mà nó rõ ràng thì mấy con làm chưa có được. Cho nên phải nhìn cái thân, rồi nhìn cái tâm, rồi nhìn cái thọ, rồi nhìn cái hoa. Nó nhìn từng vần vần ra thì mấy con nhìn được, con hiểu chưa? Còn kia các con nhìn một chung thì các con lờ mờ, cái sức tỉnh của các con nó kém lên vậy đó, con hiểu chưa? Mà người ta bảo tỉnh giác, cho nên tập thời gian sau nó thuần rồi, nó nhìn một cái là nó cảm nhận bốn cái chỗ của nó liền. Cho nên tứ niệm xứ không thể tách rìa ra từng cái niệm xứ mà tu được, bởi vì nó là một cái chùm của nó. Là cho nên có nhiều người lấy thân niệm xứ mà tu, có nhiều người lấy thọ niệm xứ mà tu, hay lấy tâm niệm xứ mà tu riêng nhau có được. Cái này là phải tu chung, bởi vì tứ niệm xứ mà ai mà cắt từng phần nó được mà tu, vậy mấy người đó sai, không có đúng. Tu như vậy nó cũng có giải thoát, nhưng mà giải thoát như vậy nó không có đúng cách. Ở trên một cái khối tứ niệm xứ của nó là cái khối thân tòa tâm, nó là cái khối của thân của chúng ta rồi. Cắt cái tâm của chúng ta để nó mà tu, rồi còn mấy kia bỏ ra nên nó sai nữa. Ai người ta không hiểu, có bao giờ ông Phật dạy bảo bây giờ mình tu tu cái năm niệm xứ đi, hoặc là tu cái thân niệm xứ, Đức Phật đâu có dạy mình hơi lạc như vậy. Mà dạy mình trên tứ niệm xứ thì ông kết luôn quán tâm rồi quán thọ rồi quán quán thân rồi quán thọ, quán tâm rồi quán pháp, có phải ông liên tục à? Thấy cái bài pháp đó thì con thấy kết mọi bốn cái chỗ nó quán. Vậy mà khi mình quán một cái là mình nhìn một cái là mình làm sao mà nó tổng quán, nó thấy hết bốn cái một lượt. Còn bây giờ mình phải quán từng cái, con hiểu chưa? Sau một thời gian thấm nhuần rồi, con nhìn nó một cái là bốn cái này mình thấy rõ quá, đó là nó hòa nhập, nó tức là nó nhập vô rồi. Còn bây giờ mấy con chưa nhập thì mấy con phải chịu lần được quán từng phần, từng chỗ một.
Dạ bạch thầy, nếu mình quán như vậy thì nó bị sơ xuất, bạch thầy, nó trên bốn thân, bốn cái chỗ cửa thành đó nó bị sơ. Mình quán cái này thì cái khác áp pháp chiếm, mà quán cái kia là áp pháp chiếm. Dạ mình dùng có quán được hai cái, nhưng hai cái cũng áp pháp
cũng chiếm,
mà nó chiếm mạnh quá rồi nó dắt mình đi
vậy đó.
Dạ nó chiếm vô cửa thành luôn rồi, bây giờ mình chịu thua rồi thì đầu hàng, tức là mình thua.
Được.
Cho nên mình phải tập
mình đi
trên bốn cái thành.
Coi như bây giờ thằng lính này nó con mắt nó cái nó nhìn tổng quát chung, nhìn nó nhìn chưa kịp, buộc lòng nó phải chạy đi vòng vòng rồi coi.
Đại cực quá bạn,
người rất cực.
Bây giờ
mới đầu đó mới cực đó, nhưng mà sau khi nó quen rồi bắt đầu ngộ chỗ, chứ bốn cái cửa thành tao thấy mặt hết, thằng nào lọc vô là biết liền. Một cái nó nhìn là cái bốn cửa thành một lượt nó thấy biết hết, không có chỗ nào mà sót. Tập rồi nó quen.
Bây giờ bạch thầy
rồi bắt đầu bây giờ thầy chỉ con. À con bây giờ con về con tập, đầu tiên con đi kinh hành 20 bước. Con đi tự nhiên thấy không? Đừng có gò bó, đi tự nhiên. Con đừng có nhìn xuống dưới chân con mà tập trung quá căng, mà con nhìn xa xa ra chút, con nhìn cỡ khoảng 2 thước. Nhìn ra trước vậy rồi con đi. Thấy không? Rồi con đi 20 bước. Rồi cứ đứng lại, con hít thở 5 hơi thở. Rồi con mới bắt đầu con bước đi nữa. Rồi dài 3 hôm nữa thầy thấy cũng thuần thục được cái này thầy dạy thêm. À, chứ đừng có tu nhiều đó không được. À, tu một pháp đi một pháp đi thôi, rồi con cứ về. Hãy mà tu thí dụ như con đi 30 phút được rồi, con ngồi con xả nghỉ 30 phút rồi lại tiếp tục tu cái pháp đó đi, cứ như vậy. Rồi thầy sẽ kết hợp khi mà con đứng, con hít thở được 5 hơi thở rồi, mà cái thời gian tu chừng 3 ngày 5 ngày thì thấy được rồi, thì kiểm điểm lại coi cách thức con tu con như thế nào, đi coi đứng rồi hít thở như thế nào. Mà nhớ trước khi đi thì mình tác ý tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, thì các con mới bước đi. Thì mình nhìn xa như vậy mà mình chú ý dưới bước chân đi, mình biết đi. Có dọc tưởng không dọc tưởng không cần thiết, con hiểu không? Mà cũng không cần câu hữu với pháp nào hết, cứ mình cố gắng mình nhớ để mình bước đi thôi. Rồi nó có dọc tưởng thì mình nhớ là dẹp bước đi thôi, có vậy thôi. Rồi tới khi con đứng lại, con hít thở 5 hơi thở. Rồi 5 hơi thở rồi thì khi mà đứng lại thì tác ý tôi hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi con hít thở 5 hơi thở, rồi bắt đầu con dừng lại hơi thở thì con tác ý tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, con tác ý trước khi mà con đi Nghĩa là mình có cái ý thức dẫn cái hành động đó để mình tu tập, cho nên mình tắt ý rồi, mình bước đi 20 bước nữa, đứng lại, đúng 30 phút còn nghỉ. À, mà có trong khi tu mà có cái chuyện gì mà khó khăn thì con cứ 7 giờ con đến đây, con sẽ gặp thầy. Hoặc là cần thiết lắm, có chuyện gì quá gấp thì con chạy vào phòng làm việc của thầy ở chỗ đó thì sẽ gặp thầy, rồi thầy sẽ hướng dẫn, sẽ chỉ cho. Còn không có cần thiết thì cứ 7 giờ con sẽ đến đây gặp thầy. Không, con nhớ tu một pháp chi đi, rồi lần lượt thầy dạy từng pháp từng pháp. Mặc dù bây giờ con đã có tu tập rồi, nhưng mà đừng theo thầy dạy căn bản nhất, cứ đi chậm chậm rồi bảo đảm chắc ăn. Không được, con cứ sử dụng bình thường, con cứ mặc y phục bình thường, không có gì đâu, thầy cho phép không có gì. Rồi lần lượt rồi thầy sẽ dạy những cái giới, rồi thầy cho con thọ những cái giới trở lại. Bởi vì mình thọ với những vị thầy mà giới luật không nghiêm chỉnh thì không bao giờ mình cái giới luật nghiêm chỉnh được. Còn khi mà thầy đã truyền giới cho con rồi, giới thầy, thì phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh. Thầy truyền rồi, thầy sao thì con phải làm y như vậy, không được phạm giới, con hiểu không? Như vậy nó mới có cái quyết định, cái niềm tin. À, thầy không phạm giới mà tại sao mình lại phạm giới? Nghĩ như mình dở quá vậy, phải làm sao cho giống thầy mình, có phải không? Thầy là cái trụ cốt, cái gương để cho mấy con dựa vào, cũng như Đức Phật ngày xưa mà, cái chỗ của tất cả tỳ kheo dựa mà, phải không? Mà Đức Phật mà phạm giới thì ai mà dựa, mà làm sao đủ cái gương hạnh. Còn thầy bây giờ không phạm giới là cái chỗ cho mấy con dựa vào để giữ gìn giới, mà giới nghiêm chỉnh thì các con sẽ ly dục ly ác lại, không hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà sau khi đó thầy sẽ cho con thọ giới, thầy dạy cho con giới luật rồi, bắt đầu thì cho con thọ giới. Thọ giới mà một người mà giới luật nghiêm chỉnh, thọ giới cho con thì con mới nghiêm chỉnh giới được. Đó, như vậy là thầy sẽ trợ giúp cho con hoàn toàn thành tịnh. À, rồi đúng không? Cố gắng mà tu tập về ôm cái pháp đó riêng là con luôn. Còn sư pháp nội thì nhớ con tu cái pháp thứ nhị xứ thôi. Còn tất cả những pháp khác thì con tu để mà giữ chân nó thôi, chứ còn cái pháp thứ nhị xứ này.
Tất cả những pháp khác con cần phải tu những pháp gì vậy?
À, coi như là con phải tập an trú trong hơi thở, an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành, để khi mà nó có chướng ngại gì đó con ôm pháp đó, coi như ôm phao vượt biển đó, để mà đánh lui những cái chướng ngại đó. Không, đó là dưới con tập về cái hơi thở thì con tập giới tâm, quán tâm định tĩnh, tôi biết tôi phải vô quán tâm định tĩnh, con tập cái pháp đó cho nhường con. Khi nó có hôn trầm mình ngồi tại chỗ mình tập ý một cái là nó định tĩnh lại hết, nó để mình khỏi mất tâm đi kinh hành, ngồi đó mà phá cái hôn trầm thì con tập cái an tịnh thân hành, sự an tịnh tâm hành dưới cái giới tâm định tĩnh, nó tức là quán tâm định tĩnh đó. Ba cái đề mục của định niệm hơi thở này con tập cho thấm nhuần đó. Rồi còn cái pháp mà thanh hình niệm á thì con đi khoảng 30 phút thôi, tức là tập ý từng hành động để đứng lên ngồi xuống để kết hợp cho nó thành cổ xe thanh hình niệm á. Con tập cho nó quen, để sau khi mình thanh thản được rồi mà thấy nó chưa đủ tứ thần túc thì mình chỉ cần ôm cái pháp đó thì mình đi chừng vài ba vòng thì tứ thần túc.
Rồi định vô lậu.
À, định vô lậu. Định vô lậu thì nếu mà con cần thì con tu cái định vô lậu là tăng thêm cái tri kiến giải thoát cho mình. Còn nếu mà con thấy con đã thông suốt những định vô lậu thì không cần. Nếu mà có thấm nhuần, còn chưa thấm nhuần thì hỏi cái đề tài nào mà chưa thấm nhuần. Ví dụ như cái tâm dục hoặc là cái lập từ của mình mà nó chưa có phát hiện thì mình áp dụng để mình thấm nhuần được nó, là phát những cái lập từ tâm từ bi đó con. Hoặc là phát hiện cái thân bất tịnh để cho mình nhàm chán cái tâm dục để xả nó con. Đó là cách thức đó mình. Những cái định vô lậu đó, những cái vô lậu đó mình phải đưa cái đề tài ra mình quán một lần chưa đủ đâu, nhiều lần thấm nhuần nó để mà quét cái tâm đó ra, nó nhờ thấm nhuần nó mới ra, con hiểu không? Một lần bây giờ mình đặt cái đề tài đó, mình tu 30 phút đi, mình đưa cái đề tài thân bất tịnh đi, mình quán một lần nó chưa thấm nhuần, mà trong một giờ đó 30 phút mình tu, mà bây giờ mình quán mới có 5 phút mà nó đã hết cái đề tài, mình quán bất tịnh nó hết rồi, mình đặt nó lại quán ra lần nữa, quán ra lần nữa như học trò mà đọc bài mà đọc hoài chừng nào cho lào thôi đó, các bạn hiểu không? Nhớ cái định vô lậu là như vậy, là mình cứ quán đi quán lại hoài thì nó sẽ thấm nhuần, và nó thấm nhuần đó là vậy. Phải bề trí mà thấm nhuần những cái pháp mà quán gì vậy. Còn cái thiếu sót một cái gì ở trên cái pháp mà quán, ví dụ như mình quán cái thân bất tịnh mà mình thấy như vậy đó, sau khi mình muốn cho cái sự quán của mình nhiều hơn nữa, nó bất tịnh nhiều hơn nữa, nó rõ ràng hơn nữa, cụ thể hơn nữa, thì mình đến nhờ thầy để trợ duyên cho mình có những cái gì thiếu khuyết, mình trình lại cái chỗ mình quán coi như vậy nó đủ hay là còn thiếu. Nếu thiếu thì thầy giúp thêm những cái cái tri, cái ý xem à, bây giờ chỗ này nó chưa hết, chỗ này nó còn nữa, phải quán vậy vậy cho nó mới đủ, thì con sẽ có được tăng thêm một cái sứ vốn tri kiến về sự quán bất tịnh, thôi không. Còn nếu mà thấy đủ thì mình cứ ôm đó mình thấm nhuần, bữa nay quán, ngày mai quán, trong cái đề tài này quán, nhất là mình thấy cái tâm của mình nó gì cái đó nó nặng, gì cái nào nó nặng đó, tâm sân mình nặng, tâm si mình nặng, thì mình cứ đưa cái đề tài quán hoài, quán riết thấm nhuần nó sẽ phá vỡ cái đó, nó là cái định vô lậu, nó làm cho lậu hoặc nó còn.
Vậy là con tu cũng thêm ba cái
đề tài của định niệm hơi thở. Định vô lậu thì đưa ra cái đề tài nào mà con thấy cái tâm chướng ngại của mình thì đưa đề tài nó quán nhiều lần. Con nhớ vậy. Còn thân hành niệm thì tập ít thôi, 30 phút thôi. Còn cái tứ niệm xứ là tập nhiều. Nhiều. Rồi nhớ rồi không? Tạo Bác Quan Trai với thầy cho con một cái tập sách là 10 giới đức tính sa di, trong đó có 25 pháp hành của sa di. Thầy sẽ cho con những cái tập sách đó để cho con có những cái sách. Như vậy thì bây giờ nó thì sư Pháp Ngộ, con thì bây giờ về lo tu rồi, còn bây giờ là các con cư sĩ, thầy sẽ dạy các con. Được rồi, thầy sẽ giúp cho cái phần này cho con yên tâm. Sau này những cái bài mấy con viết á, khi thầy duyệt thầy thấy nó có cái ý nghĩa mà xây dựng lại Phật giáo, có nghĩa tốt để mà dựng lại những cái điều tốt cho Phật giáo, thì thầy sẽ đưa nó vào trong một cái tập diễn đàn chân như. Diễn đàn chân như tức là nơi đó là do những cái bài viết của mấy con viết ra, để mấy con trao đổi từ cái người ở địa phương này đến người địa phương kia, đều là đọc nhau, chúng ta sẽ thông cảm và hiểu biết trên con đường tu tập. Chúng ta nó có những cái khó khăn đối với Đại Thừa, nó có những cái khó khăn, cái sai của Đại Thừa, chỗ này Đại Thừa sai vậy, chỗ kia Đại Thừa, chúng ta đọc, chúng ta thông, chúng ta đã hiểu hết tất cả những cái sai đó. Đồng thời cũng rút tỉa những cái kinh nghiệm của mấy con viết ra, để mà rút tỉa nhau, để mà chúng ta biết cách tu tập cho nó đến tốt. Nãy rồi thầy sẽ dạy cho con. Bây giờ trong khi mà tu tập như vậy đó, thì con hiện giờ con về con tập cho thầy trong một phút thôi. Trong một phút về cái hơi thở, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Con chỉ cần hít vô thở ra trong một phút, rồi con nghỉ một phút, rồi con tập. Trong đó con tập 30 phút, rồi con sẽ trình bày về hơi thở con có, bởi vì thầy thấy con có cái sức lực để mà dạy về hơi thở. Cho nên vì vậy mà con tập thở bình thường thôi, con đừng thở chậm, cũng đừng có thở ngắn, thở theo hơi thở bình thường. Nhưng mà con tập chỉ một phút thôi, tập cho kỹ từng hơi thở. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra biết tôi thở ra. Rồi con hít vô thở ra 5 hơi thở, rồi con tập ý một lần, rồi con thở ra thử vô lần nữa. Cứ như vậy cho đúng một phút rồi con nghỉ. Nghĩa là được bao nhiêu hơi thở thì tới đó thì con nghỉ. Ví dụ như 10 hơi thở mà một phút thì con nghỉ, 15 hơi thở một phút con nghỉ, hoặc là 13 hơi thở mà đúng một phút con cũng nghỉ, thay vì 5 hơi thở mà đúng là mới có, thay vì phải 15 hơi thở thì nó đúng là một phút, nhưng mà nếu mà đúng 15 mà nó lại thừa phút thì mới có 13 hơi thở, chưa tới 15 mà nó đã một phút rồi, thì con lấy số 13 đó mà con sẽ tu 13 hơi thở mà tu. Ví dụ á, do đó con tu về cái hơi thở cho thầy, là cái phần của con tu về hơi thở, không? Đó, như vậy là con nhớ về tập chuyên nhất gần thầy cái hơi thở thôi, và đồng thời nó có buồn ngủ thì con đi kinh hành, đi tới đi lui về cho thầy. Đừng có rồi ngày mai gặp thầy thì sẽ dạy lại, rồi để trình bày lại cho thầy biết cái tu tập nó như thế nào, cái kết quả nó ra sao, rồi thầy sẽ chỉnh sửa lại con. Còn riêng con thì con ngồi xếp bằng dày, không? Con ngồi xuống đi, con ngồi đi, đừng có ngồi vậy. Con ngồi xếp bằng như thế này đó. Con nhắc, đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra thì con đưa ra. Đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô thì con đưa vô. Đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra thì con đưa ra. Đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô thì con đưa vô. Nhớ không? Con tập như vậy thôi. Rồi con tập 30 phút, cứ đưa ra đưa vô vậy nhắc. Cứ mỗi đưa ra đưa vô con nhắc, con tập trung trong đó. Rồi ngày mai thì kiểm điểm coi đưa ra đưa vô vậy có một tưởng có nghĩ ngợi gì trong đó không, rồi thầy sẽ xác định cho. Thấy không? Con nhớ tập đi.
Bắt đầu khởi tâm khởi thiền làm thì đưa tay đầu thuộc về tay phải thuộc tay trái thuộc
tay nào mà họ con làm mà con thấy nó thuận á là con đưa nó trước,
không, tay nào thuận được
cũng được hết, nhưng mà nó thuận của con thì con cứ được.
Bắt đầu với thời gian thì trước đây là con cứ ngồi thiền thì con chỉ làm rồi nắm lên, là năm lần tập thấy có một lần tắm thì con thở năm mươi là làm năm lần như vậy là gì, tức là năm lần tắm phải tay trái, năm lần tắm phải tay phải.
Bây giờ con làm vậy quen chưa?
Một lần tắm phải
là năm lần, năm lần đưa ra đưa vô. Rồi.
Mấy cái bệnh đưa ra vô thì là đổi là sư ngồi chuyên với vậy thì con làm một lần tạc như vậy thì thở năm hơi.
À năm lần, năm lần con đưa ra đưa vô vậy phải không?
Năm lần như vậy thì là thở tay phải như vậy là được đúng.
Đúng. Con làm vậy được rồi. Bây giờ để rồi thầy sẽ kiểm lại. Kiểm lại cái đó coi thì coi nó con sẽ ngày ngày mai con bây giờ con tập đi. Về cái vấn đề mà đưa tay ra vô vậy ngày mai thầy sẽ con sẽ ngồi con tập cái đó thầy sẽ xem coi như thế nào thì chỉnh lại cho đàng hoàng. À, con làm đúng vậy không? Cứ tắt ý một lần, đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô. Rồi con đưa ra đưa vô 5 lần phải không?
Dạ.
Rồi bắt đầu bây giờ, tay này cũng 5 lần, tay này cũng 5 lần, phải không?
Dạ.
Rồi thầy sẽ, thầy ngày mai rồi thầy sẽ kiểm lại con thử coi cái tích tu đúng hay sai.
Dạ.
Rồi, rồi lần lượt, rồi con đã tu có cái gì mà có căn bản rồi thì thầy tiếp tục cái căn bản đó thì đưa lên.
Dạ.
Chứ không có bỏ cái căn bản đó, con hiểu không? Bây giờ nó đã quen rồi thì mà thầy thấy đúng là phải phải dạy con lên chứ không là dạy ở chỗ đó.
Đây là mỗi cái điều mà sinh pháp tập thì bệnh hiện tại đây là mà thôi cho con những người tu lâu thì cho con bên này thì không biết biết này thì quá trình người đang không có năm bảy tháng rồi cho nên cũng có muốn đọc được năm bảy tháng thì đó là có nhiều cái điểm mà từ từ người đấy con đầu tiên con đọc tập tập nào cái hành động theo cái chương trình của bốn thời của thư viện thì đã thì một thời đó là có ba tiếng thì đó bốn thời đấy là có bốn thời thì là bốn thời thì có cùng hành tổng hợp theo cùng với thư viện thì thời thời có biểu á thì sau một thời gian gần đấy thì là còn hai tháng nữa thì có nguồn được một số giáo thì như luôn đọc mừng ngày Phật đản của năm 2005 rồi mừng tập là truyền thống thì con thấy có dạy đến trong cái bài kinh Nhật Nguyện của Đức Ông dạy thì bài kinh Nhật Nguyện còn 17 điều mà còn yêu lại thì con được thấy căn bản được cho nhắn là vì điều kiện thì bài kinh Nhật Nguyện nó thì cái đi thâu là cùng là nói cũng là đi về là có một cái pháp là từ nhận thức ba giờ là dưới là giải từ cái thân hành kiệt từ thì thân tham lên thi vừa thì cái dưới là tại quên là cái đánh từ đúng nhưng mà nội dung thì giải từ cái là mấy cái về ở bên đại thừa là tu theo hành con bò con chó thì thành được ngồi ba năm rồi thì cái nữa thì về nhưng mà theo đúng giáo điều thì ông dạy thì khó khăn nhất là một cái giới là thân tham đầu tiên là khó bỏ thì ra được một mà muốn làm được mấy cái dòng máu thì hành vô về pháp là chế cùng là kiên trì vô định là tự hành xứ kiên trì thì mới giải quyết được ông cái chứ không phải là gì ông cái điều của quyển cuốn thứ 11 thì là cùng có nói trong này là phải hành tự niệm chữ nhiều thân có tâm pháp là bốn niệm đó là do căn bản chứ không phải là gì còn nếu mà hành ý chứ thì tự niệm chữ với thì căn bản là phải đi thân hành niệm thì khi mà về lập thì có những cái tình này không biết cái gì sau khi nhiễm bệnh thì như thân cái nhập vào ngày nặng thì cơ hội cho nên là cái thân hình niệm thì con lý lúc được lúc không thì như là chuyển tôi nặng tôi mới mua thì gọi là đừng một chân lên này nhỏ chân lên mà dơ chân lên thì đừng nổi còn thì đi rất bình thường
cái
cầu chuyển tôi thì là thân kinh nhìn thiếu
rồi
thì,
được rồi thầy đã biết rồi bây giờ thầy dạy như vậy đó, là cái mục đích đó, đầu tiên thì biết là thì kiểm điểm lại coi cái bàn tay có thể đúng cách để mà đưa bệnh được không. Bây giờ thầy biết cái bệnh của con rồi và đồng thời thầy sẽ dạy cho con, bởi vì tuổi già rồi, sức yếu, bệnh tật, không thể tu lung tung được, con hiểu không? À, bắt đầu bây giờ thầy mới dạy cái pháp cho con để giữ được cái tâm của con bất động, để cho con ở trên cái chỗ tâm bất động thôi. Thì vậy mà còn khi mà cái thân nó bị bệnh á, là dừng cánh tay này, chính con đã đang ở trong cái bệnh, chứ chưa phải là hoàn toàn hết bệnh. Cho nên thầy muốn dạy cho con là tùy theo cái căn cơ con, để con tu tập cái bàn tay của con đó, để đưa ra đưa vô, để con đối trị cái bệnh của con sắp sửa. Khi mà tâm con để giữ được thanh tản là như sự á, thì con đang thân, con đang bệnh, chứ không phải là hết bệnh. Cho nên khi mà tâm thanh tản là như sự, con tác ý cũng giữ được rồi, thì con đưa tay ra, con mới thấy cái thân bệnh của con nó sẽ đi theo đó mà nó ra, để trở chân giúp cho con cái thân nó trở gì, nó bình phục, nó bình an. Rồi con cũng từ ở trên cái pháp mà thanh thản mà gọi là tứ niệm xứ đó, nhưng mà tứ niệm xứ của cái người già nó không phải là tứ niệm xứ của người trẻ, con hiểu không? Nhưng mà cái người già người trẻ cái trạng thái đều giống nhau, thanh thản an lạc của sự người nào cũng giống nhau. Nhưng với người trẻ, người ta còn tu những cái pháp này pháp kia thêm, để cho người ta đối trị những cái chướng ngại của thân người ta. Còn con thì bây giờ chỉ có cảnh, còn có cái bàn tay đưa ra đưa vô thôi. Chứ con mà dạy hơi thở nữa thì chắc có nó rối loạn thêm, con hiểu không? Cho nên vì vậy đó, thì con hãy tu tập cái bàn tay đi, rồi thầy dạy một cái pháp nữa, để con giữ được cái tâm thanh thản an lạc của sự con thôi. Con tu rồi kế đó thầy sẽ dạy cho những cái giới gì mà con giữ, bởi vì giới con thấy 17 cái điều lợi ích của giới mà con đọc rồi, cái tập sách đó rồi mà. Cho nên vì vậy mà thầy phải dạy cho con giữ gìn những cái giới, để nó chuyển cái nghiệp của cái thân của con đang thọ mình. Cái giới nó mới là thiện pháp, nó chuyển ác pháp, con hiểu không? Cho nên lần được thầy sẽ dạy cho con đầy đủ, khi mà con trở về con có pháp để mà đối trị. Chứ bây giờ con đọc sách, con tập lung tung, con bây giờ tuổi già mà tập cho hết những cái pháp này chắc con chết mất không có kịp, hiểu chưa?
Chưa hiểu hay gần được cái là xem vừa nhiều con nước giàu thì thế là cái nào mà đọc có thể tròn tròn mà thể tròn lặp là con hành theo. Như ví dụ như trong những khi đi đêm khuya, cái buổi khuya thẳng 2 giờ 5 giờ thẳng thì thường thường là bị cái hôn đồng, thì con đọc ở trong giờ 20 thành đó đi, thì có cái có học là cái công dạy là thầy đổ thạch vô tâm thì biết vô kỳ thì có cùng hay, nhưng mà có lúc được mà có lúc vẫn không được. Còn như đó là như vừa là trời đất mà thầy kiệt mạnh như thế là thân kinh là vẫn
không được. Con bị bệnh mà con hành theo kiểu mà cứ ngồi sao không bệnh thì đâu được không? Bởi vậy không được đâu, khi mà nó không có thì con hành được. Cho nên thầy không có dạy những cái điều kiện mà đối với cái cơ thể con, cái đặc thứ của con bây giờ là đặc thứ của người bệnh nè, chỉ đọc sách mà con tu luôn tu thì không có được đâu. Để thầy dạy nha, hiểu không? Có thầy mà. Rồi con cứ nghĩ rằng dạy tức là con tu tiếp, và cứ dạy cho kỹ lưỡng hẳn ngoài rồi. Tu phải tu chuyên là một pháp, là phải tu kỹ đàng hoàng đó, cho nó có chuyên môn nó đi lên. Nhớ thầy dạy rồi mấy con tu, thầy coi từ đặc tướng của mọi người mà thầy truyền cho cái pháp cho nó hợp nè. Mấy con tu cho nó kết quả nó nhanh con, hiểu không? Con về con nhớ về con tu đi. Rồi
mất rồi để người tập về tập cái đó là mai lên chị
lên rồi lần nữa là thầy dạy thêm. Con đưa cái ông này coi bây giờ sao đây ngồi. Để thầy sẽ làm việc hết. Con trình bày với thầy. Bây giờ con xin thầy cái pháp con tu đó con. Bây giờ thì đối với con thì bắt đầu tuổi còn trẻ thì mấy con phải bắt đầu tu. Con tập đi kinh hành, chánh niệm, chánh giác. Con đi bình thường, con tác ý tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Rồi con đi tới đi lui nhảy đúng 30 phút, con tập cho nó quen thì không ngoại chân hơn. Và đồng thời con tập hơi thở, hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Con tập hít vô thở ra. Đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác, tức là con đi con không có đứng lại hít thở nha. Hồi nãy thầy dạy cho trước kia là đứng lại hít thở, còn riêng con thì tập đi kinh hành thôi. Đi tới đi lui con chú ý con biết con đi với chân thôi, mà nó có niệm gì thì con nhắc tất cả những niệm, mà không có khi mà con thấy có cái niệm con đã biết tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, để nhắc cho nó trở về nó đi kinh hành, cho nó biết đi kinh hành thôi. con cứ đi, rồi ngày mai con trình lại cái cách thức đi. Đi 30 phút rồi con, có mỏi chân rồi con, mỏi chân ngày mai con trình lại. Rồi 30 phút rồi con nghỉ 30 phút rồi con tu cái hơi thở con, tu hơi thở con tu cũng kỹ con. Con nhiếp từng năm hơi thở thôi, từng năm hơi thở. Hít vô tôi biết, hít vô thở ra tôi biết, tôi thở ra được, hít vô thở ra, hít vô. Con tu cho kỹ từng hơi thở đó, tu đừng có cái vọng tưởng xen vô đó. Con nghe, mà năm hơi thở thì con ngừng lại, con ngừng lại, con nghĩ thay vì con tu năm hơi thở thôi, rồi con nghĩ 5 phút, con nhìn con có đồng hồ, con nhìn đồng hồ 5 phút, rồi con tập tiếp tục con tu 5 hơi thở, rồi ngày mai con trình lại gì quý thầy tu để cho nó có căn bản, nghĩa là nhiếp phục trong 5 hơi thở hoàn toàn rất kỹ, đừng có tu tập mà không có, đừng nghĩ rằng 5 hơi thở dễ, không phải dễ đâu, cho nên tập rất kỹ mà. Rồi ngày mai báo cho thầy biết cái hơi thở con có rối loạn quá, nó mệt có gì không thì báo cho thầy biết để sử dụng 5 hơi thở thôi, rồi thầy sẽ cho tăng được, thấy không? À, con tu đi kinh hành hơi thở, à, hai cái đó thôi. Thấy khi mà con tu 30 phút trong cái hơi thở thì mỗi lần vậy đó, con tu là có 5 hơi thở rồi nghỉ 5 phút, chứ không có tu gì nghỉ ngồi chơi. Có tâm niệm gì khởi nghĩ, có khởi nghĩ này kia thì con tác ý dừng lại, dừng chỗ này yên lặng thanh tịnh. Có khởi nghĩ buồn nhớ hay lo lắng gì là con bảo ở đây không có buồn nhớ lo lắng, con cứ tác ý vậy đó để cho tâm con nó bình thường. Cuộc đời khổ lắm, đừng có nghĩ ngợi gì lung tung, hãy ráng mà tu tập, hãy ráng mà giữ bình bình tĩnh. Con nhắc con vậy rồi, con để chờ cho đến cái phút mà tới giờ phút mà con tu hơi thở thì con hít thở 5 hơi thở rồi con xả nghỉ con ngồi chơi. Mà khi nó có buồn ngủ thì con đứng dậy con đi kinh hành với thầy nói, mà nó không có buồn ngủ thì con ngồi lại, nó có niệm gì thì con bớt dừng đi, đừng có nghĩ tầm bậy tầm bạ, con cứ tắt ý như vậy đi để cho nó trong cái thời gian mà con ngồi tu, con ngồi nghỉ đó, con ngồi nghỉ nó có những niệm con phải yên tưởng. Còn hãy buồn ngủ con đứng dậy con đi kinh hành, rồi hết cái giờ đó rồi bắt đầu con tập đi kinh hành hết, chỉ hết 30 phút đi hoài, đi tới đi lui đi tới. Nhưng mà cứ con cứ nhớ con tắt ý, tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Nếu mà điều kiện mà con thấy con đi như vậy mà sao loạn tưởng nhiều, tức là nó có niệm này niệm kia khởi trong khi con đi đó, thì con nhớ con đếm, con đi cứ 10 bước vậy thì con tắt ý, tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Rồi con đếm 1, 2, 3, 4 theo bước đi con đếm đi 1, 2, 3, 4 tới 10, rồi con nói tắt ý, tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Còn nếu mà con đi mà hoàn toàn mà con đi mà nó không niệm thì con để gì con đi. Còn nó có niệm, nó có vọng tưởng, nó khởi thì cứ đi chút nó có, thì con mới đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Rồi con dừng lại, con tắt ý, tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Rồi con tiếp tục đi 10 bước nữa, rồi con đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. À, đầu tiên con đi thử, con thấy nó không có niệm gì hết thì con đi luôn. Còn nếu mà có niệm thì bắt đầu con tu đó, con tu trở lại rất kỹ, nghĩa là con đi từ 10 bước, rồi con tắt ý 1 lần, rồi con đi cứ vậy, rồi ngày mai con tự trình lại, chứ đừng kết hợp hơi thở nữa. Bởi vì nếu mà khi mà con đọc sách mà con cứ kết hợp hơi thở, thầy dạy đây nghe là cứ của mọi người để tập nâng lên lần lượt, chứ không thể nào mà vội vàng mà được. Bởi vì tu phải có chất lượng chứ không kém, mà con tu nhiều mà nó không có chất lượng thì nó dẫn đến vậy thôi. Còn đã về đây thì việc hướng dẫn rồi thì coi như là tu phải đạt được kết quả chất lượng đàng hoàng, không có tu chơi được. Tu thật sự tu là bỏ hết cuộc đời rồi mấy con, thì nó không tu thôi, chứ mà tu theo đạo Phật là coi như mình bỏ cuộc đời. Nếu con nhớ không, con về con tập từ ngày mai sẽ gặp lại đấy. Mà biết con rồi, bắt đầu bây giờ con về con tu tập, con nhớ con tập cái tay con đưa ra đưa vô như hồi nãy thầy dạy cho cụ đó con. Bởi vì thân con có bệnh rồi, con cố gắng con tập, con tập. Con nhớ rằng cô Huệ Ân, cô có cái một ruồi ở chỗ này, một ruồi nó nổi lên nó đen mà nó bự vậy. Mà cổ tác ý, cứ cổ ngồi tu cổ tác ý, cổ bảo cái một ruồi này tiêu. Rồi cổ tu, cổ đưa tay ra, tay vô và cổ hít thở, cổ đưa tác ý. Rồi một ngày đó cổ gỡ vậy, nó dằn mất cái một ruồi mất rồi. Nó thật nó hay vậy, người ta đã có một ruồi mà lại tác ý nó lại mất đó mấy con. Cái mặt bây giờ không có một ruồi con. À, có nhiều người già đó mấy con, nó nổi cái mụn gì đen, nó làm cái mặt nó đen xấu đó. Còn cái này thật sự ra thầy nói vậy rồi cổ cứ cổ tu vậy mà cái mụn rồi cổ sau này nó nhột nhột kỳ, cổ gãi cái sao nó xuất ra cái mài ra, cái chỗ này bây giờ trắng là không còn cái mụn rồi nữa. Còn đây pha thật ghê gớm không, chỉ có mình tin rồi mình làm vậy thôi, mình vô tình thôi, mà cuối cùng rồi sao nó lại tiêu mất à? Cho nên mấy con yên tâm đi con, trong cái vấn đề mấy con tu tập, con nhớ tập cái tay, con nhớ con tập vậy đó con, con ngồi xếp bằng là đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, khi nào mà con nhiếp được rồi thì dạy cho các con đẩy lùi những chướng ngại.